Đồng bạc để nái phần thứ 7. Chương thứ 13. Cô Tám mở quán. Trời mưa đêm qua làm cây lá xanh tươi. Cô bày hàng bên trong quán rồi chổi rèm lên. Mái nhà che cho một chiếc bàn siêu vẹo và mấy chiếc ghế đẩu dành cho khách qua đường nghỉ chân. Cô Tám vừa qua vô thì có tiếng kêu.
À, cô chủ có đồ nhậu không?
Nhậu gì sớm vậy á, thầy Đỗ và chú bếp.
Cô Tám chợt nhận ra hai người khách quen dừng xe đạp trước quán. Hai người đi vào quán, thay đổi hất hàm.
À, ở đây có chứa thằng nào không?
Dạ, chứa ai á thầy?
Mấy cái thằng tù trốn ở mà.
Tù trốn mà vô quán làm gì?
Chú bếp tiếp theo lời thầy đổi.
Ê, đám tù này á do tôi canh giữ cắt cỏ ở sân banh. Thừa lúc tôi đang ngủ trưa, tụi nó rủ nhau leo lên tượng trốn mất 4 thằng rồi.
Trúng hồi nào vậy thầy?
Cô Tám hỏi.
À, chiều hôm qua. Ủa, hôm kia?
Cô Tám cười khoe hàm răng trắng và đều.
Trúng chiều hôm kia, sáng nay mới kiếm thì bắt được con ma.
Chú bếp múa tay.
Tụi này á, toàn là dân xứ lạ, có biết đường đâu mà trốn á. Lũ bậy vô mấy cái xóm gần đây chứ không có đi đâu xa. Sân banh cách gian giường này chỉ có một cánh đồng á, chạy xẹt qua là tới. Tụi không thiệt á, không biết tụi nó nháy nhó với nhau hồi nào. Phen này tôi thọc được tôi bẻ dò.
Thầy đội tiếp theo.
Ôi, ba cái thằng đó ở cũng được mà trốn cũng chẳng hại gì cả. Giữ tụi nó còn thêm mệt sức tống cơm, bắt lại cho chật khám.
Cô chủ quán nói. Trong mấy người đó thầy có nhớ mặt người nào không thầy đội? Thầy đội trả lời ngay.
Con thằng con nít hình tích như con nhái. Tôi nghe ông cò bảo một chú lính ra tiệm xe đạp dò hỏi tông tích của nó. Chú lính về lập bồ với ông cò là quả thật nó làm mướn cho tiệm xe cả tháng này chứ không phải là thằng móc túi. Vậy mà lính cũng hốt đại con người ta vô khám cho bẩn áo tù có số có tên trên lưng. Ông cò bảo sáng hôm sau thả nó ra thì chiều nay nó trốn trước.
Cô Tám cười. Nó có biết không có tội nên nó đi trước cho nhà nước đỡ mất công đó. Thầy đội cũng cười.
Đây là vụ nhỏ ăn thua gì. Có vụ bắt làm đầy người ta ra cung nôn mười mấy năm rồi mới biết vậy chứ. Nhưng đó là những chuyện quốc sự chứ không phải chuyện ăn cắp móc túi giặc.
Cô Tám lại nói tiếp.
Nếu bây giờ thầy đổi tìm được thằng con nít kia, thầy có bỏ tù nó không?
Ê, tù chứ sao không?
Tù gì?
Tù vượt ngục, tội bằng hai.
Nó vô tội mà.
Vô tội thì chờ người ta thả nó chứ. Trốn như vậy là có tội đó.
Cô Tám vốn lần mặt với những thầy đội chú cai khách hàng quen, ăn uống thiếu chịu ấp lắm mà không bao giờ trả dứt, nên cứ nói năng sân sất, không chút sợ sệt như những người dân trong xóm. Thầy đội hỏi ngay.
Bữa nay có mồi gì cô chủ?
Mồi gì cũng có nhưng chưa có mồi gì.
Ủa sao vậy?
Bác thợ chài chưa tới, còn chú thợ câu cũng chưa sang.
Bữa nay chắc có tôm càng nướng và cá chẽm chân tương chứ.
Thầy đội nói với cô Tám rồi bảo chú bếp.
Thôi, chú lội vô xóm tìm tụi nó một chút. Không có mình cũng phải lập bô lên ông cò.
Chú bếp đạp xe đi còn thầy đội ở lại một mình trong quán. Thầy ra sau nhà leo lên cái võng quen thuộc xích đu, liêm diêm thả hồn theo giấc mộng vu vơ. Bỗng một đoàn xe đạp kéo tới. Đây là ngã ba Tam Tam xã, chỗ giáp ranh của ba làng kế cận vùng ngoại ô của tỉnh lỵ. Nông dân thường chở nông phẩm của họ vào tỉnh bán và mua hàng hóa đem về làng. Họ quen dừng chân lại nghỉ ngơi lấy sức đi một chặng chót, lần về cũng ghé lại giải lao. quán cô Tám đông khách từ sáng tới chiều, lắm khi cả đêm nữa. Sự có mặt của họ không làm thầy Đội khó chịu, vì đây là quán bên đường không riêng của ai cả. Nhưng hôm nay thầy cũng để mắt tới những người khách đến kia xem có ai là đối tượng tìm kiếm của thầy giả dạng trong xóm hay không. Họ mua chuối và bánh ú bánh dừa ăn, đó là những món ăn no dai, rồi xin nước uống, rồi lại ồ ạt kéo nhau đi. Họ vừa khuất dạng thì anh thợ chạy tới. Ở gần đây về phía tây có một cái đầm lớn vô chủ, người ta đến đó cắm câu, giăng lưới, con nít hái rau muống, nhổ bông súng, moi củ ro, móc củ sen đem ra chợ bán hàng ngày. Mùa mưa thì ếch nhái vô số, lạ thay, của trời cho, năm này tháng nọ đều dồi dào không khi nào cản. Gần trưa, lão chạy tới, lão ném miệng chạy trước cửa rồi xách cái giỏ nặng đi vào quán với vẻ mặt hả hê.
Hê hê, bữa nay được một mẻ khá quá cô Tám ơi.
Lão buông chiếc giỏ xuống đất rồi lấy gáo múc nước ực một hơi xong quay lại.
Tôi để hết cho cô cái giỏ, bao nhiêu trả bao nhiêu thì trả. Chừa mấy con tôm càng xanh tôi xách về cho má sắp nhỏ kho tàu.
Úi đâu có được bác, bữa nay cháu có khách muốn nhậu tôm càng nướng.
Sao có chuyện vậy?
Mí mắt cháu giật giật nên bụng cháu tin thế nào bác cũng chạy chúng bữa nay.
Cá thì cô bắt hết, còn tôm thì tôi đem về cho má nó kho tàu để mai đám dỗ.
Thầy Đội đang ngủ bỗng bật dậy.
À, thôi để ổng đem về cúng đi cô Tám à, còn mấy thứ gì trong giỏ kia?
Cá lóc cá trệ thiếu gì đó cô Tám.
Lão già nhìn về phía có tiếng nói và chợt thấy cái áo vàng thì giật mình, lão nói:
Thôi thôi, để tôi chia cho cô ít con đãi khách, còn ít con tôi đem về cũng đủ.
Cô Tám lấy cái rổ xúc to đem ra, lão trút cả giỏ cá tôm vào rồi bắt mấy con tôm, cô Tám trả cho lão đồng bạc. Lão chạy mừng rỡ cảm ơn xối xích rồi đi ra trước quán lấy một chai rượu, lão định trả tiền nhưng cô Tám xua tay.
Hi, bác để đó tính sao đi.
Thầy Đội thức dậy ra sân, nhưng cô Tám biết ý bảo.
Có lụi trúc và gấp che đây thầy Đội, thầy nghỉ đi để đó cho tôi lo hết cho.
Tôi có làm gì mệt đâu mà nghỉ. Tôi muốn cá trê vàng thì kho khô, tôm thì nấu canh mốp để ăn cơm, còn hai con cá lóc thì nướng chui nhâm nhi. Cô làm các món còn tôi lo nướng cá.
Để tôi thầy Đội.
Một tiếng nói phóng ngang vô nhà. Thầy Đội nhìn ra thấy chú bếp đang dựng xe ngoài hè.
Ê, có được ma gì không chú bếp?
Có cái này.
Chú bếp trỏ ra đường. Thầy Đội và cô Tám nhìn theo thấy một chiếc xe bò vừa đổ lại. Chú bếp nói to:
À, làm ơn đem vô giùm đi, rồi lấy tiền công luôn.
Một bác nông dân vác một chiếc thùng vuông khá lớn, theo sau là một đứa bé xách cái loa miệng dúm hình lá sen.
Ê, cái gì vậy?
Thầy Đội hỏi.
Cái mai hát của thầy Đội ơi, thấy người ta bán có đồng rưỡi bạc nên tôi mua về hát nghe cho đỡ buồn. Đâu, đem vô hát thử coi. Ủa, mà có dĩa không?
Có, một chồng nhưng cũ lắm thầy Đội ạ.
À, trồng tím hay trồng xanh? Xanh tím có đủ, nhưng sức bể bọn chứ không phải có cái nào mới đâu. Mà phải có kim nữa chứ, không có kim làm sao cứa ra tiếng. Có ăn hộp kim xài rồi chừng vài chục cây.
Hai người đem cái máy hát để lên bằng giữa, gắn cái loa vô. Thay Đội thì đặt dĩa lên cái mặt nỉ xanh, trên mái còn chú bếp thì soạn kim.
À, có đá bụng không cô Tám?
Chi vậy chú bếp?
Để mài kim hát máy.
Nhà tù đâu làm gì mà có sẵn đá bụng.
Thầy Đội tỏ vẻ rành.
Hey, lật cái khu tô ra xài đỡ cũng được mà.
Chú bếp làm theo lời thầy Đội, chập sao tiếng hát vang cả nhà. Chẳng bao lâu khách đến chật quán, ai ai cũng im thinh thích để nghe tiếng ca vọng cổ.
Hành ơi nàng có biết không, bao nỗi chờ mong đêm ngày khắc khoải, lòng tôi khô ấy như đất trong tôi không nghe thơ môi, sợ lòng tan nát. Dù tôi có tha tôi vẫn cam tâm cho đến ngàn năm cành vật cách xa phương trời chịu đời, nhưng lòng của tôi dần hằng mộng đời gặp gỡ ai kia cho trọn phôi duyên tình. Hành ơi nàng biết không, lòng tôi tha thiết yêu nàng, Hành ơi nàng có biết không, bao nỗi chờ mong đêm ngày cắt quái lòng tuổi cô ai chứa chất trong tôi không dám mở môi sợ lòng tan nát, dù tuổi có tác tôi vẫn cam tâm cho đến ngàn năm cành giật cánh xa vương trời diêu dậy, nhưng lòng của tôi dần ngàn mong đợi thương nhớ em hoài.
Cô Tám dọn đầu nhậu ra mời thầy đội và chú bếp, nhưng bữa tiệc không riêng của hai người, thầy đội mời mọi người.
Bà con mình á, vô ngồi đi, vừa nhâm nhi vừa nghe ca, in á là giọng cô ba ở Bến Tre thì phải.
Chú bếp lấy mấy cái dĩa trồng xanh chữ bạc nhấn lên, mà đọc, trong này có bài Cộc Cộc Kìa Ai Gõ Cửa Đây.
Chà, bạn đó nghe cười nôn ruột đó.
Phải có cầu á, mày ở với tao mấy tháng trường mà cái mặt của mày á còn bơ bơ không?
Phải, mở đầu là câu á cộp 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 bonjour thầy ba.
Mọi người đều thích thú, kẻ gục đầu, người búng tay, kẻ hút gió khật thật khẽ, người lại ra hiệu bảo im để nghe cho rõ. Vọng cổ là một điệu nhạc đã thấm sâu vào thứ thịt đường gân của họ, ở đâu có dân ở đó có vọng cổ. Chính tiếng lòng dân đã nảy sinh ra vọng cổ, nó như đóa hoa được vung sới trong vườn thượng uyển, nó cũng là đóa hoa dại mọc lan khắp từ thành thị tới thôn quê, cũng như rượu đế tha nhịn cơm chứ không thể nào vắng rượu, cũng như những buổi tiệc vui đều không thể thiếu tiếng đờn. Xảo cầu vọng cổ vừa là một điệu nghệ, vừa là một nguồn sinh lực. Vỏ cá tôm của lão chài đã trở thành mồi nhậu của thầy đội đãi khách bất ngờ, nhưng cũng không đủ dùng. Nhiều người nhà gần chạy về quơ mấy cái hột vịt, nhổ một bụi hành, đem lại góp vào bữa tiệc. Chú bếp lần lượt hắt đến dĩa này sang dĩa khác, chú lại rai kể chuyện. Chú hỏi thầy đội:
"À, thầy đội biết tại sao cái máy này á bán có đồng rưỡi không?"
"À, tại sao?"
"Chẳng là cái bà vợ muốn cắt cái nguồn hứng của ông chồng á. Một bữa bà bắt nồi cơm lên bếp bảo ông chồng coi chừng củi lửa để bà đi ra giường hai nắm rau về nấu canh. Ông chồng vốn mê giọng cổ nên ở nhà quay máy hát vừa nghe vừa rung đùi. Đến chừng bà vợ về thấy nồi cơm sình nhảy còn củi cháy lan ra tới thành bếp. Bà không nói gì nhưng thừa lúc chồng đi vắng bà đem cái máy hát ra bán quách.
Ê, rồi làm sao mà chú gặp?
Thì bà ta đem ra đường cái để cái máy trên ghế đẩu, còn cái loa thì dựng dưới đất. Giữa lúc đó thì tôi đi ngang, thấy món đồ lạ bèn hỏi, bà ta mới kể lại câu chuyện. Tôi mới biết nguyên do, cái máy xưa quá xá, bà hỏi tôi có mua không. Xưa nay vì miễn hát ra tiếng thì thôi. Tôi bèn hỏi giá, tưởng mấy chục đồng ai dè có đồng rưỡi. Tôi mua liền, tôi mừng, và bà cũng mừng nữa, bà nói để trong nhà có ngày chế nhà.
Thầy đội cười, chú đem về nhà rồi có ngày cũng cháy nhà của chú đó.
Mọi người cũng cười vang. Mấy đứa con nít ngồi sát bên trái bàn để coi hơn là nghe. Có đứa ngẩng cổ lên dòm và hỏi trỏng,
bộ có người ở trong cái thùng này sao ba?
Một đứa khác cãi lại,
nó tầm bảy cái thùng có bờ lớn, làm sao người ta ngồi ở trong được? Vậy sao cứ nghe người ta ở trong hát ra?
Người ta bảo là máy hát nghĩa là cái máy nó hát đó.
Hát máy chứ không phải máy hát, nghĩa là người ta hát bằng máy.
Một bác nông dân nạt ngang,
ê, đi ra ngoài kia mà cãi, để ở đây cho người lớn nghe.
Bỗng có một thanh niên mặc quần tay cục, áo sơ mi tay ngắn, đầu nổ nón nỉ, bò trước có bẻ cụp phía sau đánh lên. Anh bước vào, anh ta hỏi ngay,
xin lỗi để tôi coi giùm cho.
Ông xem giùm á, tôi không có rành lắm.
Chú bếp nói, chàng trai bước lại vặn mấy cái loa úp trên bàn rồi nhìn vào chỗ gắn loa trên máy, mấy ngón tay móc ra một vài mẫu vải trắng đưa ra bảo.
Cái người chủ cưng máy nên hát xong á, lấy vải nhét vô cái chỗ gắn loa để bụi vô làm rít dây thiều á. Trước khi hát phải lấy cái miếng vải ra.
Thầy đội cười hả hả.
Hèn chi nãy giờ tôi nghe cô Tư Sản, cô bà Bến Tre ngạt mũi mà quên cho cổ mượn chai dầu Nhị Thiên Đường quệt một chút chứ. Bây giờ thông rồi, mấy cổ hát lớn ghê.
Cả nhà cười rần, chàng thanh niên gắn chiếc loa trở lại và hát tiếp. Chàng ta soạn ra từng bộ dĩa xếp thứ tự các hãng Asa, Bata, Bika và nói,
À, ở nhà ông nội tôi có một cái như vậy á, nhưng hư rồi à, nên ổng đi mua một cái hiệu Columbia. Đêm nào ổng cũng hát tuồng Nguyệt Kiều đi tu á, hoặc Quan Âm phục quê Dung Đạo. Xin lỗi, Quan Công phục quê Dung Đạo. À, rồi mới ngủ, còn có đám dỗ á, thì hát sáng trưng. À, nhưng ổng không có cho ai á, ở ngoài rớ vô đâu, vì vậy á, tôi mới rành.
Bỗng chiếc máy kêu lên cà cạch, tiếng hát cứ lặp đi lặp lại, mấy chữ giống nhau và kêu lên eo éo.
À, ủa, sao vậy hen?
Một người ngạc nhiên hỏi.
Ê, khi không cô bà lại cà lắm vậy?
Chàng thanh niên ngưng máy và nói.
Ê, tại kim cũ nên á, khoét rãnh sâu không leo lên được chứ không phải cô bà cà lắm đâu. Muốn cho dĩa xài lâu, á, hát mỗi mặt dĩa phải thay kim mới.
Thầy đội nói.
Ê, vậy mà chú bếp cứ lật cái khu chén ra mời sột sột có hai ba cái rồi hát không hư sao được, không héo mấy cổ cả lâm hết cho coi.
Nghe vậy chú bếp mới nói.
Ê, thôi ngưng đi, để chờ mua hộp kim mới.
Tiếng hát ngừng, khán giả cũng tan dần, quán chỉ còn lại thầy đội và chú bếp, hai người ăn cơm với canh múp nấu với tôm. Thầy đội hỏi.
Còn cái vụ truy tầm mấy thằng tù trốn, chú tính về lập bô với ông cò sao đây?
Chú bếp ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
Tôi chắc là tụi này còn lẫn quẩn đâu đây.
Nhưng mình có tìm đâu mà gặp.
Bây giờ tôi vô làng nhờ thầy Hương Quảng kêu dân canh quần một ngày là tóm được hết chứ gì.
Ừ phải, được thì càng tốt, còn không được thì có chuyện về trình ông cò.
Bỗng ở ngoài một thanh niên quần áo rách rưới nhảy bổ vào, sụp lại và nức nở.
Mấy ông đừng có bắt tôi tội nghiệp.
Thầy đội buông đũa quát.
Ê, mày là thằng nào?
Tôi là thằng tuổi.
À, tuổi nào?
Thầy đội đập tay xuống bàn, ly chén nhảy tưng quát.
Dạ, tuổi cắt cỏ sân banh.
Chú bếp gật gù.
À, nói vậy là mày tên tù là tên tù vượt ngục đây. Đứng lên nói cho rõ đi.
Dạ, tôi không có biết cái gì hết.
Tại sao mày leo tường trốn ra đây?
Dạ, mấy người đó biểu tôi chạy thì tôi chạy, chứ tôi đâu có tính trốn.
Mày tính mày chạy khỏi không?
Cô Tám bước ra nói.
Hi, thưa thầy đội, hồi nãy thầy đội có bảo là có một người tù hình tích như con nhái. Ông cò định ngày mai thả, thì chiều nay nó trốn. Vì xét ra nó vô tội, có phải là chú này không?
Dạ phải đó, chính là tôi đây.
Tôi đáp gọn hơ.
Ông cò đã xét rồi, mày không có tội gì. Bắt đầu từ ngày mai, ngày nay mày không phải ở tù nữa. Mày chỉ còn thiếu một đêm tù. Nhưng tao thay mặt ông cò.
Ê, tha cho mày luôn đó.
Dạ.
Chương thứ 14. Thằng tuổi không dám đi đâu. Vừa đúc đầu lên thành thị bị một vố thất kinh. Nó ở lại quán cô, cho cô Tám xài vặt và ăn cơm. Hàng ngày nó đi gánh hèm ở tiệm rượu về cho cô Tám. Cô có nuôi một bầy heo nhờ công si rượu ở ngoài của nhà nước ngoài chợ, chứ không có tốn tấm cám. Người đi mua hèm về ngang qua đây hàng đàn, thỉnh thoảng có vài người gánh thẳng vào trong quán. Tụi đi ý thấy họ thọc tay vào trong thúng móc ra những chai rượu. Cô Tám biết thằng tụi thấy những bí ẩn đó, nhưng cô không giấu giếm. Cô còn pha chế rượu 4-5 chai ra và còn dặn:
mai mốt nếu có ai bỏ rượu vô gánh của em thì em cứ gánh về cho chị ngang.
Rủi ông gác cửa bắt được thì sao cô?
Không có ai bắt mày hết.
Quả nhiên, gánh nào đi cũng trót lọt, và cô Tám có rượu bán điều điều. Không những khách uống từng ly mà khách mua cả 4 chai cũng có. Những thằng không ăn cắp ở lại tù, còn những thằng ăn cắp thì cứ nhẫn nhơ ra đó. Tụi càng thấy rõ cuộc đời, tụi hiểu sao cô Tám ở trong mát mà khỏe ru, lúc nào tiền cô cũng đầy túi. Cứ một gánh hèm cô Tám trả cho tụi 2 xu, khi được 10 xu cô đổ cho nó một cắt. Bữa nay nó được bộn bàn, nó nói với cô Tám đổi cho nó một đồng bạc giấy, một đồng bạc vàng. Cô Tám lựa cho nó một đồng mới, nó mừng húm. Cô Tám bảo,
em cốt công là một ít lâu thì có nhiều rồi lập quán, vô thương bất phú đó.
Cô Tám có biết đâu là nó mừng vì nó được đồng bạc như mẹ của nó và chỉ trong vòng 2 tháng.
Trời, đồng bạc để nái nếu bỏ trong túi thì đã bị ông má ta lấy tuốt rồi, nhớ lần đó. Nó cứ giật mình thon thót, nếu mất đồng bạc đó thì tội biết bao nhiêu.
Người có quyền hành trong tay nói gì kẻ yếu cũng phải nghe. Một hôm, có gánh hát đến diễn ở rạp ngoài chợ. Từ ngày lên tỉnh tụi mơ ước đi xem một buổi thì hôm nay là dịp tốt.
Chị có đi không á, chị Tám?
Chị không bao giờ xem hát nữa.
Ủa sao vậy chị?
Trước kia chị mê cải lương vô cùng, chẳng nói giấu gì em á. Hôm nọ một gánh lại tỉnh của chị diễn tuồng Đường Minh Hoàng Du Nguyệt Điện, chị xem rồi á, tương tự cái ông kép đóng giày vua, ngủ nghề không có được. Em biết không, chị ốm mất mấy ký lô, nhưng đâu có dám thô lộ với ai. Thôi thôi, chị mắc cỡ lắm, chị không có nói đâu.
Ủa mà kép nào vậy chị?
Thì cũng kép trong mấy cái dĩa nhạc của thầy đội hát ở đây hôm trước đó. Em không có dịp nghe.
Tụi mới nói, em có dịp nghe nhưng không có dám ló mặt vô.
Ủa sao vậy?
Dạ tại có mấy ông má tạ ngồi trong nhà đó.
Hai chị em thân mật giao thiệp với nhau, cô Tám thấy tụi nhu mì và nó hơi khờ khạo thì hỏi gốc gác. Tụi bèn nói thật mọi chuyện, nghe xong cô Tám bảo,
lên đây mà em lớn ngớ như kiểu ở thôn quê thì không có sống được đâu em ơi.
Chữ sống bằng cách nào bây giờ chị? Em không có móc túi và mấy ổng bảo em móc túi rồi bắt em vô khám. Sự thật mấy ổng móc túi em đó.
Hả? Em nói cái gì hả tụi?
Mấy ổng móc túi của em hết trơn tiện.
Tại sao kỳ cục vậy?
Dạ em đang đứng coi anh thợ nắng chim bằng đất sét rồi gắn cái lông xanh đỏ vô thổi ra que que bán cho trẻ cho nít đó. Bỗng đâu mấy ổng ập tới nói em móc túi ở đằng bến xe rồi còng tay em hả?
Thôi đừng có giả, thưa với chị, em kể tiếp cho chị nghe, để bữa nào mấy ổng ra đây chị đòi lại giùm em cho.
Tụi kể tiếp, mấy ổng còng tay em rồi mò túi em lấy hết tiền của em hả?
Hết bao nhiêu?
Dạ hơn 2 đồng.
Tiền ở đâu em mới lên đây mà có nhiều vậy?
Dạ tiền em làm mướn cho cái tiệm xe đạp, ngoài ra còn 1 đồng bạc để nái.
Cô Tám ngạc nhiên.
Tiền để nái là tiền gì?
Dạ em nghe ba em nói là đồng bạc này là của má em cất từ hồi em mới đẻ đó. Có túng thì túng nhưng không có xài. Tối hôm em đi, ba em mới lấy ra và kể lại sự tích như vậy nên em mới biết. Ba em nói,
bà cho con đi lập nghiệp với đời.
Cô Tám kêu lên.
Trời ơi, lập nghiệp gì với con đồng bạc?
Tụi nói tiếp, nếu em không giấu kỹ, mấy ổng đã lấy của em rồi.
Tụi rưng nước mắt.
Ba em hay được chắc sẽ rầy em, còn má em ở dưới suối vàng chắc trách em là bất hiếu.
Một đêm trời mưa rã rích, thằng tụi nằm ngoài võng, cái võng thầy đội nằm ngủ trưa hôm nọ, nó không ngủ được mặc dầu nó đã có được 1 đồng, tờ giấy hình chữ nhật có in hình một người gánh dừa khô mới hơn đồng bạc của nó, nhưng nó không thích lắm. Nó biết đây cũng là đồng bạc đổi ra được 10 cắt, 20 xu 5 hoặc 100 xu nhỏ, nhưng nó không có thích bằng đồng bạc cũ thấm mồ hôi của má nó, có in dấu tay của bà nó, đồng bạc mà đêm đêm nó ôm trong lòng vì nó tin sẽ đẻ ra cho nó những đồng bạc khác. Một đêm nó mơ màng thấy bạc ở đâu không biết rơi phủ mình nó ngồi tròn dậy thì thấy lên một ánh đèn rồi một giọng nói thân quen nghe như mơ màng.
Tụi à, vậy chị kể cho em nghe chuyện này.
Dạ.
Biểu đừng có giả nữa nghe không.
Dạ. Tụi ngồi dậy bước ra sân, hai chị em đối diện với nhau. Có ngọn đèn làm chứng, tụi không biết chuyện gì mà chị Tám kêu nó thức dậy lúc nửa đêm.
Cô Tám mới hỏi, sao á, khuya rồi mà em chưa ngủ?
Em nghe ếch nhái kiểu ngoài đầm á, em nhớ nhà nên ngủ không được chị à.
Chị cũng nhớ nhà như em vậy, chứ phải không sao.
Tụi ngạc nhiên nhìn đôi mắt của cô Tám.
Ủa, quê chị không phải ở đây sao?
Không, quê chị ở chỗ khác kìa.
Mà chỗ nào?
Em không có biết đâu, để chị kể chuyện này cho em nghe nha.
Ngừng một chút rồi cô Tám tiếp.
Em biết sao thân của chị lưu lạc tới xứ này không? Mà chị không muốn về xứ nữa. Nhiều khi nhớ nhà quá đỗi, chị cũng muốn về thăm cha mẹ một chuyến, nhưng lại xấu hổ với xóm làng.
Ý, chuyện gì mà xấu hổ dữ vậy chị?
Dữ chứ không phải hiền đâu em ơi.
Như em bây giờ mới không dám về làng đây. Còn chị...
Chị thì càng không dám ló mặt đi đâu và về làng nữa kìa.
Cô Tám với tay lên đầu tủ, lấy xuống một xấp giấy soi vào đèn và bảo,
em nghe chị đọc đây.
Trong lưng chẳng có 1 đồng, văn phụng lời rồng chẳng có ai nghe. Có tiền chán vãn người hầu, có bất có dầu chán vãn người kêu. Đồng tiền không phấn không hồ, sao mà khéo điểm khéo tô mặt người.
Em có nghe không tuổi?
Cô Tám ngừng lại hỏi.
Có, em nghe. Mà em có hiểu cái gì không?
Dạ hiểu chứ.
Hiểu cái gì đâu á, nói chị nghe coi.
Có tiền mua tiên cũng được đó mà.
Cô Tám cười ngất.
Đúng rồi, đúng rồi, câu đó như thế này. Có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược cũng không.
Cô Tám tiếp.
Mấy cái câu này chị chép trong sách chứ không phải chị đặt ra đâu ngang em. Chị học nằm lòng không khi nào quên. Và còn nữa đây,
có tiền kẻ rước người mời, không tiền chẳng có một người nào kêu. Và nhà mang túi bạc kè kè, nói quấy nói quá người nghe rầm rầm.
Hạt tiêu nó bé nó cây, đồng tiền tuy bé thổi bay cửa quyền.
À, còn hết không không chị? Tụi mới hỏi.
Tắm cười.
Còn thiếu gì, nhưng bấy nhiêu đủ rồi.
Em có biết câu này?
Ừ, đọc cho chị nghe với.
Trong tay đã sẵn đồng tiền, mặt tình đổi trắng thay đen khó dị. Đôi vị nghèo không duyên không nợ, người ta có tiền nên có nợ lẫn duyên.
Cô Tám lặng lẽ xếp giấy và nói.
Thì ra em cũng biết nữa hả tụi?
Dạ em cũng biết chút ít nhờ nghe người ta hát. Nhất là cái câu sau cùng á, em nghĩ đúng cái thân phận của em lắm, nên em mới bỏ quê mà đi. Chứ đi rồi em buồn lắm. Nhưng mà đi cũng phải lại nghe người ta hát mấy câu của chị vừa đọc. Hôm nọ trốn tù em chui rút trong bụi cũng nghe cái câu nữ duyên.
Cô Tám nói. Chị xin lỗi em ngăn, em nghèo nên không duyên không nợ. Còn chị không nghèo nhưng cũng không nợ không duyên.
Ủa à, sao vậy chị? Tại chị kén chọn quá chứ gì?
Không phải do chị kén chọn em à, mà do trời định hay do hoàn cảnh chị cũng không có biết nữa. Chị với em ai cũng thành nhân hết rồi, ai cũng ngủ mòn con mắt mấy chục năm nay, thức một đêm cũng không có đến nỗi ốm. Vậy để chị kể cho em nghe chuyện của chị ngang. Hồi đó giờ chị chưa kể cho ai nghe, mới có em là một đó.
Sau đây là câu chuyện của cô Tám.
Tám con nhà khá giả có hai đôi trâu, mỗi năm thâu vô được 1.000 giả lúa. Như vậy cũng gọi là máu mặt trong vùng. Cô Tám cũng như bao nhiêu cô gái khác, vừa tới tuổi lấy chồng thì có người đi hỏi. Chú rể cũng là một người làng chứ không có đâu xa. Chàng ta đã tới làm rể theo tục lệ ông bà thì phải 3 năm. Nào là bồi bờ bữa củi đào đất, làm vườn làm ruộng, công việc nào chàng cũng nhào vô làm cật lực để lấy điểm với ông già vợ.
Tuy thường rể nhưng ông có tánh xét nét, bắt bẻ có phần gắt gao chứ không có dễ dãi. Ban đêm ông thường thức dậy cầm chiếc đèn choi chai soi nhà. Tiếng là soi nhà nhưng ông xét nếu ngủ, nết ngủ của chàng rể. Theo ông thì tánh tình cũng thể hiện trong giấc ngủ. Hơn nữa ông còn sợ chúng nó có tình ý với nhau. Ban ngày liếc lái rồi ban đêm thừa lúc ông ngủ say chúng nó làm chuyện khuất lấp.
Ai mà biết được.
Như vậy càng hại danh giá của gia đình ông. Làm rể được hơn 1 năm thì chàng trai thối chí vì công việc nặng nhọc và nề nếp gắt gao của gia đình. Một câu xã giao, một nụ cười hai bên cũng không trao đổi với nhau được. Biết tâm lý chú rể, một gia đình giàu có ở gần đó bèn kêu gả con gái cho, mà không đòi hỏi cái gì, chỉ bắt rể. Thế là cha mẹ chàng trai nhận ngay, con mình đã không phải làm rể nhọc nhằn, mình không phải quà cáp lễ vật, lại còn làm chủ một gia sản lớn, thì ai lại nỡ bỏ qua? Và chỉ trong vài tháng, đám cưới rình rang được cử hành, người ta rước dâu đi ngang qua nhà Tám. Những chàng trai lâu nay gắm ghé đá hoa mà không hái được đâm ra thù vặt, bèn thừa dịp này phao tin xấu cho nàng. Tám bỗng trở nên cô gái hờn duyên, tủi phận. Cả nhà rầu rĩ nhưng còn biết nói sao khi cặp trâu đang cài, bỗng có một con trở chứng bẻ ách. Ông già thì uống rượu ly bì, tỉnh dậy thì cấp dù đi chơi không mấy khi có mặt ở nhà. Một hôm đi về, ông dắt theo một người đàn ông có nước da trắng trẻo, dáng nho nhã, bảo với con gái.
Đây là thầy ba.
Rồi mần gà thiết đãi, nhưng thầy ba tự xưng là người tu hành ăn chay trường. Ông già kêu con gái vô buồn, bảo nhỏ.
Thầy ba là đấng chân tu ở trên núi cấm. Thầy có phép tiên, thầy được tôn sư gửi xuống phàm trần tìm người hiền đức mà giúp giận. Không phải người nào thầy cũng giúp đâu.
Tám mới hỏi.
Núi cấm ở đâu tía?
Tía cũng không có biết. Nhưng người ta đồn trên chót có núi tiên. Ai đắc đạo thì lên đó mà tu. Trên đó cũng có cọp, nhưng nó không có ăn thịt người.
Rồi tía rước người ta về làm chi vậy tía?
Không phải tự nhiên mà tía rước đâu. Tía đang ở ngoài đường thì gặp thầy đang đứng vái lại mặt trời.
Mặt trời mà vái lại cái gì tía?
Sự quyền bí của người ta mình đâu có hiểu được con. Để tía kể tiếp cho nghe. Thấy tía đi tới, bỗng nhiên thầy quay lại và sụp lại tía. Người đi đường đứng xem lại đông ghê. Tía cũng lấy làm ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Thì thầy bảo, tôi đi tìm khắp nơi nay mới gặp một người hiền đức. Người hiền đức thường hay bị phá phách và lâm nạn. Tôi dâng lời sư phụ xuống đây để cứu khốn phò nguy trận thế. Rồi thầy hỏi tía, có phải viên ngoại đang có chuyện buồn không? Tía mới đáp, xin rước tiên sinh về nơi tẩy thất, để xin thưa còn ở đây tay dách mạch rừng. Vậy là thầy đi theo tía về nhà. Ngưng một hồi lâu ông tiếp, thầy biết làm bạc đẻ đó ngăn con. Ông già rỉ tai con để giữ bí mật câu cuối cùng. Tám ngạc nhiên, bạc đẻ là sao ba? Ông già kề tai càng nói nhỏ hơn. Một đồng đẻ ra 10 đồng, 10 đồng đẻ ra 100 đồng, như gà đẻ trứng, như heo đẻ con vậy con ơi. Bất thần cô bé xua tay lìa lìa, không có đậu tía ơi, không có đậu tía ơi. Mày không thấy ông thầy cạo đầu trọc lóc đó sao? Bộ hễ trọc đầu là chân tu sao tía? Ông già tỏ vẻ bất bình nên cố nén tiếng trong cổ họng. Người ta cạo đầu chẳng lẽ để đi nói láo? Con không tin đâu tía ơi. Tại sao khắp làng thầy không phục ai chỉ có tía? Con không có biết những việc gì chớ việc bạc đẻ như gà thì con không có tin. Mày là con nít biết chuyện gì cao siêu quyền bí của tiền thanh? Nếu thấy làm cho bạc đẻ được sao thấy thầy không làm bạc đẻ cho thầy xài? Ông già càng trợn mắt phùng mang, đã bảo người ta tu không có cần tiền. Sao thấy không làm cho cha mẹ ông già dòng họ của thầy xài đi? Ông già bị chọc một phát vào bản họng bất ngờ đau điếm, cổ nói từng tiếng qua hai hàm răng nghiến. Tao đã nói với mày là thánh bảo thầy đi tìm giúp người hiền đức mà thôi, còn người ác không có giúp, rõ chưa? Rồi ông quay ngoắt ra. Ông thấy thầy ba ngồi tĩnh trên ván giữa, một tay chấp trước, một tay lần chuỗi hạt, cổ cất cao, mắt nhắm tít, miệng nhóp lia lia. Ông già khép nép đứng một bên, không dám thở mạnh, chờ cho thầy niệm dứt một bài mới thỏ thẻ hỏi. À, dạ thầy dùng chi? Thầy ba nói giọng nhẹ nhẹ. Ê, xin thí chủ cho bần đạo một tô nước. Dạ, để ngu phù sai trẻ nấu nước pha trà. Thầy ba xua tay rất khẽ. Bần đạo chỉ dùng nước lá mà thôi, dùng xong bần đạo xin kêu từ. Ông già kêu lên. Sao sư phụ lại đi? Hay là đệ tử có làm điều gì phật ý sư phụ? Ông già hạ mình xưng đệ tử và tôn thầy ba lên chức sư phụ, nhưng thầy ba vẫn cương quyết. Dân hồng vừa lố mọc lại lặn ngay, mây lành vừa kéo tới lại tan liền. Thiệt uổng công bần đạo lặn lội đi tìm người hiền. Ông già hiểu ra là cuộc đối thoại đằng dằn dai giữa hai cha con đã lọt vào tai thầy ba vài câu, làm cho thầy hiểu rằng đứa con gái không tin thầy. Ông già phải năn nỉ ráo nước miếng thì thầy ba mới chịu ở lại, nhưng còn tuyên bố. Phép linh là do lòng tin của gia chủ giảm lòng tin thì phép cũng bất linh, xin gia chủ chớ phiền. Dạ dạ, đệ tử không có dám phiền nhà chi, tiên thánh ban lọc bao nhiêu, đệ tử xin nhận bấy nhiêu. Thầy ba phán tiếp. Bây giờ xin gia chủ lập một cái bàn hương án trước cửa nhà, trên đó bày hương đăng trà quả, không thiếu thứ nào. Ngoài ra còn dọn cho bần đạo một gian phòng thật kín đáo, quét rửa thật tinh khiết, không ai được dòm ngó. Dạ, chỉ có bần đạo ở trong đó mà thôi. Khi nào có lệnh bần đạo gọi mới được tới, nhưng chỉ đứng ngoài cửa chứ không có được bước vào trong làm nhơ bẩn không khí trong phòng nghe. Dạ dạ, xin tuân lĩnh sư phụ. Thầy ba lại phán. Bần đạo sẽ làm cho bạc đẻ giúp quái nhân. Lứa đầu ít, lứa sau nhiều, lứa sau nữa thì nhiều hơn thập bội. Ví dụ như thế này, lứa đầu ấp 10 đồng trong 7 ngày, chờ ổ sẽ nở ra 100 đồng. Nếu ấp luôn 100 đồng trong vòng 21 ngày, sẽ nở ra 1.000 đồng. Nếu ấp luôn 1.000 đồng trong vòng 49 ngày, thất thất tứ cũ sẽ nở ra 10.000 đồng. Ông già sốt ruột hỏi, dạ tại sao bạc không có chữa mà đẻ được ạ? Tiền thánh cho vậy thì hướng vậy, ai hiểu được, nhưng cần nhất là gia chủ phải ung dung tự tại, coi như không có chuyện gì quan trọng, tâm không lo lắng, lòng không xao xuyến. Ngoài ra còn tuyệt đối bí mật với người ngoài, nếu phạm ba điều giới cấm đó, bạc sẽ ung không có nở được, gia chủ hiểu chưa? Dạ, đệ tử xin lĩnh ý. Thầy ba mở trắp
nải ra lấy một chiếc hộp đen bằng khay trầu có chân và nhiều ngăn để trước mặt già bảo.
Gia chủ à, muốn xem thấy trước mặt bạc đẻ để tin tưởng không?
Dạ, đệ tử đâu có dám nghi ngờ sư phụ.
Nghe không có bằng thấy, gia chủ hãy đem cho ta tờ giấy. Đứng trước mặt ta, ghi rõ tên họ, tướng tên con gì, đưa cho ta. Xong á, lấy 50 xu ra đây, ta làm á, ra 5 cắt 1 đồng cho xem.
Dạ, vâng lĩnh. Ông già mừng quýnh đi vào buồng lấy tiền đem ra trao cho thầy và răm rắp làm mọi điều theo thầy chỉ dạy. Thầy ba bỏ tiền vào khẽ hở chiếc hộp rồi lấy chiếc khăn đen vuông căng lên trước mặt thổi phù phép mấy hơi dài, xong phủ lên chiếc hộp và bảo.
Ê, trong vòng 3 khắc bạc sẽ đẻ, gia chủ hãy ngồi bên cạnh ta lòng không sao xuyến, tâm không lo âu, nhớ chưa?
Ê, dạ, dạ, xin lãnh ý. Ông già rón rén bò lên ván ngồi cạnh thầy ba. Ông không dám thở mạnh cũng không dám nhìn chiếc hộp, trong tư thế một tín đồ cực kỳ ngoan đạo, nhưng chính ông cũng không hiểu đạo của thầy ba là đạo gì. Vào thời này, ở nơi nào cũng mọc lên những giáo chủ, họ tự dưng xưng danh là và tự nhiên trở thành những kẻ sáng lập ra dòng đạo ấy. Không cần biết có ai theo hay không, một ông tự nhiên không ở trong nhà mà sống trên một cái xuồng liêu biêu dưới sông, rày đây mai đó và chữa bệnh bằng nước sông. Ai có bệnh đến xin thuốc, ông cứ múc nước lên cho bệnh nhân uống, đó là ông đảo xuồng. Một ông khác nhảy xuống sông tự nhiên không bơi lội mà cứ nổi phiêu phiêu như một quả bóng. Nước lớn trôi ra, nước rồng trôi vô. Ông tấp vô bến nhà nào thì chủ nhà đó đốt nhang đèn cúng bái và xin ban phước lành.
Đó là ông đảo nổi.
Vào thời kinh tế, lúa chỉ có 2 cắt 1 dạ, năm 32. Quan lớn quan nhỏ chơi tiêu lòn với các công chức Pháp rồi khẩn úp bộ. Đất đai của nông dân mới vừa khai quá phá và chiếm luôn những cánh đồng hoang vô chủ, rồi trở thành đại điền chủ hoặc điền chủ. Trong lúc nông dân sa sút đói kém, nhiều gia đình đang sở hữu những mẫu ruộng màu mỡ bỗng trở thành trắng tay. Trong trạng thái tâm thần sa sút và đời sống bấp bênh, họ không biết nương tựa vào đâu nên phải tin dị đoan. Chính vào thời kỳ này ở vùng Hậu Giang, mảnh đất còn bị phủ che bằng cây cao bóng cả. Vùng bãi núi với những dãy rừng chưa có vết chân người mọc lên những đạo như đã kể trên. Những thầy ba, thầy tư, thầy năm, thầy bảy, những cô, những cậu và những nhân vật kỳ dị hành động bất chấp khoa học. Có cả một ông thầy đã ban phép cho những bà phu nhân hiếm muộn những đứa con một cách huyền bí. Phải chăng từ đó mà có danh từ con cầu tử?
À, quý nhân, hãy mở mắt ra xem.
Gia chủ đang liêm diêm tưởng tượng ra dãy núi cấm linh thiêng thì nghe tiếng gọi của thầy, bèn mở tròn mắt ra, ngỡ mình đã ngủ một giấc ngắn thú vị. Ông thầy lại trỏ tay.
Hãy sờ vào đích hộp kia đi.
Ông già run run quờ tay dưới chiếc hộp thì đụng những đồng xu nóng hổi như những chú gà vừa nở trong ổ. Ông thầy bảo,
vừa ra đếm thử xem thánh ban cho được bao nhiêu.
Ông già lùa tất cả ra ngoài. Lúc nãy ông thầy bỏ vào 50 xu, bây giờ đếm được 90 xu. Ông già bẩm. Thấy rõ, ông già bẩm, thấy rõ. Thầy bảo,
đáng lẽ phải 100 chẳng, nhưng vì lòng tin của gia chủ không vẹn toàn, nên thánh cho bạc đẻ đuôi dưới số đã định đo. Ta chỉ cho gia chủ thấy nhãn tiền để gia chủ bù đắp vào chỗ hao hụt có lòng tin, ngõ hầu kỳ sau sẽ được tục số.
Sau đó ông già bước vào buồng riêng để ông thầy làm phép bạc đẻ. Ổ bạc đầu tiên gia chủ nhờ thầy ấp cho 10 đồng. Thầy ba nghiêm trang ngợi khen.
Gia chủ là người không hám lợi. Nhiều người say mê kim tiền thì sẽ trút cả tủ ra để thu lợi cho nhanh. Bạch sư phụ, đệ tử đội ơn sư phụ.
Thầy ba xua tay.
Khi làm xong việc tế bằng, ta sẽ trở về núi cấm tịnh khẩu 100 ngày rồi lên tiền, chứ không có xuống núi nữa đâu.
Vậy thì lấy ai cứu nhân độ thế thưa sư phụ?
Ê, trần gian này lắm chuyện nhóp nhơ, không tiên thánh nào rửa cho sạch. Đây chỉ là chỗ một cây cỏ trong đồng quan, một tay ta làm sao xuể.
Ông già chưa biết đáp ứng ra sao thì thầy ba đã phán tiếp.
Già chủ à, có chuyện đau buồn phải không? Đó phải chăng là một việc bất nghĩa? Nhưng nhân thế coi đó là sự hiển dinh. Cút con rể của người bằng đồng tiền và là điều tàn ác. Nhưng không có sao, tiền thánh có mắt nên sai ta xuống đây cứu trợ người.
Ông già nghe lời thầy phán như một cánh bay, ông cúi đầu lui ra và khép nhẹ cánh cửa. Ông ra trước nhà đốt nhang rót nước và cúng vái với niềm hân hoan chưa từng có trong đời. Rồi đây ông sẽ có bạc muôn, ông sẽ mua thêm đất, sẽ cất thêm nhà. Danh tiếng ông sẽ lừng lẫy khắp nơi. Ở đời, có hai thứ làm cho người ta quên ngồi trên đầu người... làm cho người ta ngồi trên đầu người khác, đó là tiền và quyền. Không có gì ngoài hai thứ đó, ai cũng tìm kiếm hai thứ đó, chỉ hai thứ đó mà thôi, ngoài ra không có gì khác. Tiền được, có tiền là mua tiền mà, tiền mua được tất cả, cả lương tâm con người, không có thứ gì mà tiền không mua được. Quyền chức là đồ bỏ sánh với tiền. Vì sao người ta tranh quyền giành chức? Vì có chức là có tiền, nếu chức không làm ra tiền thì không ai tranh giành làm gì, và hãy có chức là dễ kiếm tiền. Không ai vung tiền mua một tên khố rách, người ta chỉ đút tiền mua ông nọ ông kia và tranh cử hội đồng cai tổng để nhờ cậy về sau. Ông già cô Tám mong tiền nhiều nên tôn thầy Ba làm sư phụ, chứ không phải đời nào ông ta lại thí cho thằng ăn mày một bữa cơm tử tế. Có tiền, ông sẽ mua chức, ông sẽ làm xui với tri phủ tri huyện, đám cưới con gái ông sẽ mời cái thằng ăn cướp chồng của con gái ông đến ăn tiệc để bẻ mặt nó chơi. Ổ bạc thứ nhất vừa khui ra, thầy Ba cho biết được 90 đồng. Trong vòng 7 ngày, 10 đồng đẻ ra 90 đồng, ai làm ra nổi số tiền ấy? Thầy thông thầy ký, quẩn quyển, thầy giáo lương mỗi tháng có 15 đồng, lúa hai cát một dạ. 90 đồng mua được 450 giả lúa, một mùa ruộng của ông làm chế gia phỏng tráng chỉ được 1.000 giả. Đúng 7 ngày, thầy Ba mở cửa đưa cho tân chủ ổ bạc. Thứ hai, thầy Ba nhắc nhở, tôi đã nói với gia chủ rằng kết quả lớn nhỏ là tùy lòng tên cao thấp. Chẳng hay trong các điều cấm kỵ của gia chủ đã phạm điều nào? Đệ tử không rõ thưa sư phụ. Ông già cầm sấp bạc ấm hổi trong tay run run nói, gia chủ có xào xuyến không? Không. Gia chủ có nghi ngờ phép tiên không? Cũng không. Vậy thì gia chủ có nói cho người ngoài nghe không? Bạch sư phụ, từ ngày sư phụ đáo ngủ tại gia, kẻ hèn này không hề ra khỏi cửa. Vậy thì trong tâm trí của gia chủ có những ý nghĩ khác thường. Ông già sợ bị thầy hỏi, bèn khai thật rằng mình có ý định làm bí mật địch thủ. Nghe xong, thầy Ba bảo, như vậy là không có tốt. Người hại ta, ta vẫn giúp người, đó mới là người hiền đức. Xin lĩnh ý của sư phụ. Lần thứ nhì này, gia chủ định cho ấp bao nhiêu? Ông già kính cẩn thưa, nhờ tài phép của thầy đệ tử xin dân nguyên số vừa được thánh ban đó. Nhưng kỳ này tới ngày hốt ổ thì bạc biến mất hết. Thầy Ba cho gia chủ xem các ngân kéo của chiếc khai đều trống lỏng, không có đồng nào. Gia chủ sắp mặt, nhưng thầy Ba bảo, đó là tại gia chủ phạm giới cấm đó. Ông già lặng thinh, quả thật ông rất hậm hực vì không trả được thù nên thánh không ban lộc. Nhưng thầy Ba ôn tồn bảo, nếu người thành tâm, ta sẽ xin lại được, nhưng ta phải thỉnh ý của tổng sư cái đã. Ông già hoảng hốt sợ thầy Ba phiền lòng điều chi, bỏ đi không trở lại. Ông già năn nỉ lại lục xin tha thứ, nhưng thầy Ba cho biết là thầy vẫn ở đây và dùng phép xuất hồn bay về núi cấm, trong giây phút sẽ trở lại ngay. Thầy đã về núi rồi trở lại bằng hương khói của sự thành tâm và tiếp tục làm phép, và ổ bạc lại nở đầy đủ. Bạc giao cho gia chủ, thầy bảo, nhất quả tàm, ta chỉ giúp người 3 lần, đây là lần cuối cùng. Gia chủ thấy phép linh, thầy giỏi nên đem tất cả bạc giấy bạc đồng ra dành dụm bấy lâu giao cho thầy. Vì ổ bạc lớn quá nên thời gian ấp sẽ dài đến 49 ngày, gia chủ phải tắm gội sạch sẽ và ăn chay nằm đất. Thầy Ba khuyên nhủ, đây là một ân huệ đặc biệt ta dành cho người, nếu người còn phạm các điều giới cấm nữa thì phép hết linh, ta không xin với tôn sư được nữa đâu. Rồi thầy Ba đóng cửa khép thân trong phòng, còn ông già thì mỗi ngày xá bàn hương án 3 lần và ăn chay nằm đất y lời thầy dặn, chờ cho ngày bạc đẻ. Câu chuyện của cô Tám vừa đến đây thì ngưng lại, có tiếng động bên ngoài, trời thì đã gần sáng, những gánh xe hàng đến đây sẽ tấp vào nghỉ chân như thường lệ. Đây là nguồn lợi xúc dẻo của mỗi buổi sáng nên cô không thể bỏ qua để làm việc gì khác. Tụi mới hỏi, rồi thầy Ba có bạc đẻ không chị? Để chốc nữa rảnh rỗi chị sẽ kể tiếp. Cô Tám vừa chống rèm lên vừa đáp. Rồi cô đi xuống bếp nhóm lửa nấu nước, khách bước vào chật quán, họ không hỏi mua hoặc trả giá, cứ rước bánh ú bánh dừa ngồi ăn tự nhiên. Cô Tám vui vẻ hỏi han, bữa nay sao các chú các bác đến sớm vậy? Một người đáp, cái ngày này mà thức dậy chừng nào thì đi chừng đó,
khỏe, đi mệt nghỉ, có ai đốc thúc mình đâu.
Ăn bánh xong họ uống nước trà Huế cô chủ quán vừa nấu, rồi lột khăn bịt đầu, kéo vạt áo lên chùa mồ hôi, trả tiền xong lại hối hả ra đi cho kịp phiên chợ sáng. Khách vừa đi tụi hỏi liền,
thầy ba tên gì vậy chị?
Em hỏi để làm chi?
Để em á tìm học phép của thầy.
Cô Tám cười ngất.
Thầy là thầy ba, nhưng chị đặt tên thầy là Kỳ Nhông cho dễ nhớ, thầy ba Kỳ Nhông.
Tụi phá lên cười. Ý trời ơi, tên gì kỳ cục vậy, sao chị không đặt tên cho đẹp?
Chuyện gì cũng lý có lý do, sở dĩ chị đặt như vậy là vì mấy lúc sau này nè, trước khi cho nở ổ bạc lớn, mỗi lần thầy ra ngoài thì thay đổi mặt sắc, mặc áo khác như con Kỳ Nhông vậy. Em biết con Kỳ Nhông không? Kỳ Nhông là cha của các ké mẹ Kỳ Đại mà.
À, thầy hay đổi vị hình dạng để làm gì vậy chị?
Ai biết đâu nè.
Rồi bạc có đẻ không chị?
Cô Tám cười.
Để tối nay chị nấu chè đậu, nước cốt dừa, chị em mình ăn, rồi chị sẽ kể tiếp cho mà nghe. Bạc đẻ đến tía của chị ngất xỉu đó.
Tụi chắc lưỡi hít hà.
Ông thầy có phép thiệt là cao cường, em muốn tìm để học, mà em không biết ông thầy ở đâu.
Cô Tám bảo. Thầy nói thầy ở trên núi Cấm Hạ Sang.
Núi Cấm ở đâu vậy chị?
Chị cũng không có rành, nhưng nghe người ta đồn là ở miệt trên Long Xuyên Châu Đốc chị đó.
Ủa, Long Xuyên Châu Đốc là ở đâu chị?
Chị cũng không có đi mà biết, ra bến xe bến tàu hỏi thì rõ, người ta lên đó xin bùa xin phép đông lắm.
Tụi không hỏi thêm nữa, tụi quẩy gánh ra đi, cho đến tiệm rượu để gánh hèm về cho chị Tám. Dọc đường miên man suy nghĩ về thầy ba Kỳ Nhông. Theo như chị Tám kể thì sau khi cho ổ bạc nở, thầy sẽ về núi Cấm tu luyện để thành tiên, chứ không trở xuống trần gian nữa.
Đồng Bạc Để Nái phần thứ 8 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 9.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.